Ni. Đây tiếp bài hôm qua trong Kinh Kim Cang, tiếp cái đoạn mà ly nhất thiết chư tướng tức danh chư Phật đó. Ở đây tiếp về cái ý đoạn trước, không có bốn tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả, thì chúng ta làm tất cả những cái việc phước đức dù nhiều to mấy, mà nếu còn ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, thì cái đó đều không có phải là phước đức lớn. Chỉ ai tu mà phá được cái ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, thì người đó mới là được phước đức lớn. Mà phước đức lớn tức là phi phước đức. Đó là tôi nhắc đại khái. Bây giờ tới đoạn này, Đức Phật bảo, nói rằng ly nhất thiết chư tướng tức vi chư Phật. Nghĩa người nào lìa tất cả cái tướng, tức là thấy tất cả tướng mà không có mắc kẹt ở trong cái lầm mê cho là thật, thì gọi đó là chư Phật. Phật bảo ngài Tu Bồ Đề, đúng thế, đúng thế. Nếu lại có người được nghe kinh này mà không kinh, không sợ, không hãi, nên biết người ấy rất là ít có. Vì cái sao? Này Tu Bồ Đề, Như Lai nói, đệ nhất Ba La Mật tức phi đệ nhất Ba La Mật, ấy gọi là đệ nhất Ba La Mật. Như vậy thì cái đoạn này chúng ta xét kỹ thử coi Phật dạy cái gì ở đây. Phật bảo rằng nếu mà thấy tất cả tướng mà không phải là tướng, tức là không thấy đó thiệt, đó là chư Phật, tức là đó là tỉnh, là giác. Mà đã là tỉnh giác thì cái đoạn này đúng là cái đoạn mà ngài Tu Bồ Đề nói. Bây giờ Phật mới bảo ngài Tu Bồ Đề, đúng như vậy, đúng như vậy. Tại sao đúng? Nếu có người được nghe kinh này mà không kinh, không sợ, không hãi, nên biết người ấy rất là ít có. Bây giờ quý vị nghe kinh này có sợ sệt, có kinh hãi không? Có không? Sao không có? Nói rằng tu nhẫn nhục, bố thí thân, vô số đời không bằng trì bốn câu kinh. Họ trì bốn câu kinh phước đức còn hơn bố thí thân vô số đời. Như vậy thì sợ không? Một thân này bố thí dễ hay khó? Khó. Còn trì bốn câu kinh dễ hay khó? Đó. Đó. Như vậy thì cái rất khó mà Phật lại nói phước đức ít hơn cái rất dễ. Nghe vậy mà không tin, làm sao tin được? Phải không? Tin được điều đó thật là ít có. Còn không tin điều đó là chuyện thường. Bởi vậy cho nên cái câu này hiểu được cái lý rồi chúng ta mới thấy hay. Không hiểu thì chúng ta cứ lấy làm lạ. Tại sao mà lại người nghe mà không kinh sợ, rồi người đó là người rất ít có, rất là ít có. Như vậy thì giữa đây quý vị đều tin hết không? Có sợ không? Nếu tin hết không sợ thì đó là người ít có rồi. Phải không? Ít có, hy hữu đệ nhất mà. Như vậy thì muốn làm người ít có là phải thấu triệt những cái điều Phật dạy ở trong đây. Nghĩa là thấy tất cả Phật, lìa tất cả tướng, tức gọi là chư Phật. Nghĩa là tất cả tướng mà mình thấy không thiệt, tất cả tướng mà mình không chấp, thì đó là chư Phật. Mà được như vậy đó, Người đó là cái người hiểu được kinh này, tin được kinh này, mà hiểu kinh này, tin kinh này, đó là cái người ít có. Vì sao mà ít có? Này Tu Bồ Đề, Như Lai nói, đệ nhất ba la mật, tức phi đệ nhất ba la mật, ấy gọi là đệ nhất ba la mật. Ít có là vậy đó. Tại sao? Vì cái đệ nhất ba la mật, ba la mật là gì? Là cùng tột, là cứu kính. Cái cùng tột cứu kính bậc nhất, tức là không phải cùng tột cứu kính bậc nhất, ấy gọi là cùng tột cứu kính bậc nhất. Sao? Nói đến chỗ tột cùng đó, thì cái chỗ đó nó là quý, là hơn hết, nhưng mà nó cũng là cái giả danh không thiệt. Cho nên thấy nó là giả danh không thiệt, đó mới gọi là đệ nhất ba la mật. Còn mình nói đây là cái cứu kính bậc nhất, xác định là bậc nhất, không có gì bì được, thì đó ba la mật chưa? Tại sao? Tại sao mà nói đó là bậc nhất, mà rồi quyết định rằng đó là bậc nhất, không có cãi chối được? Vậy đó mà không phải ba la mật. Tức là gì? Còn khẳng định một pháp thiệt. Thấy không? Khẳng định một pháp thiệt thì còn mê, dù pháp của Phật nói. Đó. Bởi vậy nên cái pháp thế gian là hư dối phải rồi. Pháp Phật nói cũng là cái pháp phá chấp. Mà phá chấp thì thiệt được không? Mà nếu thấy thiệt thì chưa phải là cái người thấy đạo. Đó. Bởi vì chỗ này nó khó, rất là khó. Nếu người nào không can đảm nhìn tường tận thì không thể hiểu được đoạn này. Bởi vậy nói, đệ nhất ba la mật, tức phi đệ nhất ba la mật, thị danh đệ nhất ba la mật. Phi đệ nhất ba la mật thì mới gọi là ba la mật. Chứ còn nếu mà khẳng định ba la mật thì không phải là ba la mật nữa rồi. Cho nên đây Phật mới đi sau từng phần. Tu Bồ Đề, nhẫn nhục ba la mật, Như Lai nói phi nhẫn nhục ba la mật, tức là nhẫn nhục ba la mật, hay là ấy gọi là nhẫn nhục ba la mật. Nói rằng mình tu cái hạnh nhẫn nhục ba la mật, hay là nói cách khác, nhẫn nhục cùng tột hơn hết,